Và trong cái tai nạn thứ hai này, ông bị bại liệt từ thắt lưng trở xuống. Thì đó là cái câu chuyện của người thứ nhất. Và cái người kể này kể tiếp một câu chuyện thứ hai của một nhân vật thứ hai cực kỳ giàu có, 22 tuổi, là một diễn viên hài trẻ nhất, nổi tiếng ở Chicago. Và sau đó ông tiếp tục tiến ở trên cái con đường điện ảnh, trở thành một ngôi sao sáng giá nhất ở Mỹ trong những cái năm 70, tức là 1970-1980 đó. Là một người thành đạt nhất, có rất nhiều cái fan hâm mộ, có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một cái căn nhà rất là sang trọng tuyệt vời, coi như là có hầu hết mọi người. Và bây giờ mới hỏi giữa hai người, ai là người hạnh phúc sung sướng? Thì chúng ta nghe hỏi vậy chúng ta có cười không? Chúng ta muốn là người thứ nhất bị tai nạn lung tung, hay là muốn là cái người thành đạt thứ hai? Thì hai nhân vật này đều là hai người thật cả. Người thứ nhất là Mitchell. Chính cái tai nạn đó hai lần lại làm giàu thêm nghị lực của ông. Và với một cái mặt loang lổ, những cái vết cháy mà thẩm mỹ không làm sạch được, với một cái thân bại liệt như vậy, ông vẫn tiếp tục lao vào trong kinh doanh, trở thành triệu phú. Và với một cái bộ mặt biến dạng như vậy, ông ghi tên vào Hạ viện. Và trên cái bữa mà nói trước công chúng để mà kêu gọi người ta bỏ phiếu cho mình, thì ông nói là: thưa quý vị, tôi sẽ là một người thật sự thật tâm làm việc phục vụ quý vị. Chúng tôi sẽ không ở trong cái số mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, để mà nói cho cái gương mặt bị biến dạng của mình. Và sau đó thì ổng có một cái cô vợ rất đẹp, gia đình hạnh phúc. Còn cái người thứ hai, đó là diễn viên điện ảnh John Belushi. Ông này chết khi 33 tuổi vì lạm dụng ma túy. Thì bề ngoài tuy là ông có hết mọi thứ, mà bên trong thì trắng tay. Như vậy chúng ta thấy cái thành công của cuộc đời chưa chắc đã làm cho cái nội lực, cái sự sống của người đó có chất lượng, đúng không? Và những cái đau khổ của cuộc đời chưa chắc là thật hủy hoại cuộc đời người đó. Như vậy hủy hoại hay thành tựu bên trong chính là do tâm trí của người đó. Còn cái điều kiện sống, nó thuận hay nghịch, không cố định. Mà thuận hay nghịch là do nơi chỗ của mình vận dụng. Vì vậy ở đây có một cái câu nói là: đâu thể dạy ông biết được trên cây tự sanh bắp trầm, ông phải tự khéo chuyển đổi mới được. Ông phải tự khéo chuyển biến mới được. Trên cái cây trầm, trên các cái cây trong rừng, những cái cây trầm nó có một cái loại cây nó sanh ra trầm ở trong thân. Nhưng mà phải khéo biết, khéo tìm, khéo tự chuyển biến thì mới kiếm ra được cái bắp trầm quý giá. Nếu là bậc trượng phu kháng công án, như có vị tăng hỏi Triệu Châu: con chó có Phật tánh hay không? Châu đáp: không. Kia đi rồi, trong 12 giờ kháng một chữ không, ngày tham đêm tham, đi đứng ngồi nằm, chỗ mặc y ăn cơm, chỗ đi tiểu đi đại, tâm tâm xem nhau, chăm bẩm tỉnh sáng, chỉ giữ một chữ không, lâu ngày chài tháng đập thành một khối, bỗng nhiên tâm hoa tự sanh, ngộ được máy màu của Phật tổ, bèn không bị đầu lưỡi hòa thượng lừa, liền hội mở đại khẩu. ở đây gọi là bậc trượng phu. Không riêng chỉ người nam, mà tất cả những người có tâm trí hướng thượng đều gọi là trượng phu. Và nếu như những người có tâm huyết này kháng công án, thì cái câu hỏi của ông Tăng là con chó có Phật tánh không? Thì chúng ta đều biết là mọi hàm linh đều có tánh giác, phải không? Thì như vậy con chó có Phật tánh không? Nhưng mà Ngài Triệu Châu trả lời không. Thì nếu như vậy, mình là cái người hỏi, mình sẽ khởi những cái nghi. Tại sao con chó lại không có Phật tánh? Vì vậy cho nên khi vị thầy đi rồi thì trong 12 giờ chỉ kháng một chữ không này. Đó gọi là khởi cái nghi tình. Và ngày đêm đi đứng nằm ngồi, tất cả thời khắc đều giữ một cái chữ không này thôi. Đó gọi là cái nghi tình. Cái nghi tình này không phải là để tìm cái câu trả lời tại sao mà ông thầy đáp kỳ cục như vậy, mà nghi tình này chính là dùng để dừng cái ý thức phân biệt. Ý thức mình khi nào nó cũng khởi, thì bây giờ lấy cái chữ không này để dừng nó và đập tan cái tình thức. Thì một khi mà gọi là nghi tình đã thành khối rồi, lúc đó hoa tâm mới bừng phát, ngộ được cái chỗ sâu màu của Phật tổ. Ngày khi đó mới không bị người lừa. Ở đây Ngài nói là cái người tham công án phải ngày tham, đêm tham, đi đứng nằm ngồi, không có rời cái chỗ này. Còn chúng ta thì ngày nay không có tham công án, mình không theo cái lối này, nhưng mà mình có đi đứng nằm ngồi vẫn phải miên mật cái chỗ công phu của mình không? Hay là mình lơi lỏng? Có một vị tăng ở trong hội của thiền sư Nham Tuyền. Khi Ngài Nham Tuyền thấy vị tăng này, Ngài nói là đêm qua gió mạnh phải chăng? Thì vị tăng thưa là đêm qua gió mạnh. Cái ông thầy nói thổi gãy một cành tùng ở trước cổng. Cái vị tăng thưa thổi gãy một cành tùng trước cổng. Lúc đó Ngài Nham Tuyền mới quay sang thị giả. Đêm qua gió mạnh chăng? Cái ông thị giả này rất lanh, ông bèn hỏi là gió gì vậy thầy? Cái ông thầy lại nói thổi gãy một cành tùng trước cổng. Cái ông thị giả nói a tùng gì vậy thầy? Cái Ngài Nham Tuyền mới bảo một được một mất. Cái Ngài lại hỏi tiếp cái vị tăng, thứ nhất sau này ông phải làm gì? Cái vị tăng thưa chẳng làm gì. Ngài Nham Tuyền nói lẽ ra phải làm chúng sanh, làm trâu ngựa. Ông tăng này mới nói lẽ ra phải làm chúng sanh, làm trâu ngựa. Thế Ngài Nham Tuyền quay qua cái ông thị giả bên này, sau này ông phải làm gì? Ông thị giả thưa là làm một người giống như thầy vậy đó. Thế ông thầy mới nói lẽ ra phải làm chúng sanh, làm trâu ngựa. Thế ông thị giả trợn mắt lên, vì sao mà làm chúng sanh, làm trâu ngựa? Thế Ngài Nham Tuyền bảo một được một mất. Mình nghe chuyện thì mình sẽ là ông tăng bên thứ nhất hay là ông thị giả? Thường ngày mình giống ông nào? Gió bão thổi mấy ngày này, cái nghe Huyền Đoan nó báo là thưa có một cái thông gãy. À chị ơi có một cái thông gãy. Cái mình bèn nói thì sao? Cái thông ở đâu gãy vậy? Phải không?